This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn vào ngày hôm nay. Hoàng Tính sẽ mời quý vị cùng trở về với phần 2 của câu chuyện được mang tên Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới. Tác giả là Phước An. Xin mời quý vị cùng đến với Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới. Ra khỏi nhà ông bà ngoại, chúng tôi lết thết cùng mẹ dọc theo đường đất bụi bặm. Trời nắng gắt, mồ hôi nhớt nhát, cơ thể thì ghẻ lở, ngứa ngáy gãy đến chảy máu, đỏ dính loang lổ áo quần như là cái hoa vậy đó. Chân thì bỗng rát, đầu thì ghẻ chí ngứa rang à. Các em gái của tôi phải cạo đầu cho hết khí đó. Chúng tôi đang ngồi nghỉ bên vệ đường như là kẻ ăn xin. Hết mệt thì lại đi. Chúng tôi tìm về được nhà ông bà nội thì trời cũng vừa sụp tối xuống. Dưới ngọn đèn dầu tù mù, mẹ cũng đã khóc lóc mẹ kể lể trước vẻ mặt cố dửng dưng của ông bà nội. Còn cô tôi thì tránh xa chúng tôi. Ngồi khuất lờ mờ ở trên giường, hình như là sợ cái đám ghẻ trên người của chúng tôi vậy đó. Tối đó mấy mẹ con ngủ dưới đất một ngủ, phải gọi là ngủ dưới đất, nhưng mà được ngủ một cái giấc say sưa bởi vì mệt lắm. Hôm sau chúng tôi được ăn một bữa thật là no, rồi ông bà nội cho mẹ con ít tiền. Ông nói rằng là đại khái là ông không có nuôi nổi cái thân của ông thì làm sao mà ông nuôi nổi một mẹ bảy con của chúng tôi được vậy đó. Ông bà nội tôi có 6 người con, 4 trai 2 gái. Ba tôi là con trai đầu. Ba tôi và chú kế là sĩ quan an ninh quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Còn 2 chú sau là cảnh sát. Có điều lạ là 4 người con trai của ông bà nội tôi không ai có một cái căn nhà riêng nào cả. Mẹ tôi nhiều lần đã nhắc là ba tôi kiếm một cái căn nhà để ở và cũng là để dành cho con cái nữa. Nhưng mà ba tôi luôn phất tay nói, ôi đời còn dài mà, đời còn dài mà. 2 chú nhỏ sau là cảnh sát, như làm việc ở đâu ở Đắc Tô, ở Đắc Bi gì đó. Ba tôi và chú kế thì hết việc ở trong sở thì lại lo điều tra chống tham nhũng. Chống tham nhũng được gì đâu không biết, chứ mỗi lần mà moi ra được một vụ là mỗi lần gia đình tôi lại theo ba tôi bị chuyển đi tỉnh khác, bị chuyển đi vùng khác nữa. Có lần còn ở tù, có lần xém chết, phải tự xin thuyên chuyển đi nơi khác. Vì vậy gia đình tôi hết ở khu gia binh, khu sĩ quan hay hoặc là ở hẳn ở trong sở. Nhưng mà nhiều nhất đó là ở nhà thuê. 3 năm cuối của cái ngày 30 tháng 4 năm 75, ba tôi bị chuyển về Ninh Hòa. Nhưng mà nhà thì nhà thuê gần một cái chợ quê đó. Từ giờ nhà ông bà nội mẹ con chúng tôi ra đi mà chẳng biết đi đâu nữa. Lang thang mấy ngày, mẹ con về đến nhà ông bà ngoại. Lần này gặp lại nhau ai cũng khóc hết trơn, nhưng mà ít nước mắt hơn. Đau cũng được ít hôm thì ông bà ngoại lại cho khoai sắn khô như vậy đó, để mà làm lương thực đi đường nữa. Có lẽ lần chia tay ra đi này, mẹ con chúng tôi biết rằng là sẽ khó khoai trở lại. Mẹ tôi quyết định trở về vùng kinh tế mới ở Bình Long. Chúng tôi đi ra ga xe lửa, vô tới Sài Gòn, thì mẹ đổi ý. Chúng tôi không đi đâu, chỉ ở trong sân ga rồi lên tàu về Nha Trang. Vậy đó, tàu đến Nha Trang thì không có nơi để về nữa, cho nên lại đi vô Sài Gòn. Cứ như vậy hết, đón tàu đi vô, rồi lại đón tàu đi ra. Chúng tôi như là những cái người mà sống trên tàu. Một hai lần đầu thì nhân viên trên tàu còn hỏi vé đuổi xuống. Sau này hoàn cảnh của mẹ con chúng tôi lại thấy mẹ con cứ ngồi lì ở dưới sàn tàu, đói rách ghẻ lở, cho nên họ cũng làm lơ đi luôn. Thỉnh thoảng có người thì cũng cho đồ ăn, có người thì cũng cho tiền đó. Không như là các em tôi ôm nhau ngủ trong cái tiếng sập sình như là bầy chó con. Tôi thì ngồi cách xa mẹ và các em làm như là một người xa lạ. Nhưng mà nhìn cái cách ăn mặc, cái bộ dạng của tôi, ai cũng biết là tôi ở trong cái đám ăn xin đó rồi. Có một lần, mẹ con xuống ở ga Tháp Chàm ở ngoài Phan Rang, đi vào trong thành phố xin ăn. Đi suốt ngày mà không có được gì hết trơn đó. Anh em chúng tôi đói lả, khóc rít suốt đường vậy đó. Bụng tôi thì đau âm ỉ luôn, từng cơn cứ đau. Bao tử thì nó lép khẹp à, như là cái bao tử nó dính sát vô trong xương luôn kìa đó. Nhưng mà tôi vẫn phải cõng em ở trên lưng. Chân thì nó ê ẩm, nó bỏng rát, chỉ vì một điều là mong được nằm lăn ra đất thôi. Trời đêm nhiều sao, mấy mẹ con nằm ở trên một cái sạp gỗ trong một cái ngôi chợ vắng vẻ. Các em tôi đói, khóc vì mệt, ngủ vùi, miệng thì nhai nhóp nhép vậy đó. Kê một cục gạch trên đầu, nghe cái tiếng lạch bạch của một cái tiếng tôn, của một cái mái tôn. Tiếng ồng ọc trong bụng nó phát ra. Mấy ngụm nước lạnh cũng không có làm no được. Thiệt tình là tôi không ngủ được nha. Có một người đàn ông trung niên áo quần lôi thôi lết thết tò mò nhìn thấy mẹ con rồi tiến đến rồi hỏi chuyện mẹ tôi. Nghe mẹ kể hoàn cảnh thì ông ta bảo là mẹ thức anh em tôi dậy rồi đi theo ông đến một cái gánh cháo gà đó. Vậy đó, ông ta mua cho mỗi người một tô cháo trắng. Tuy không có thịt gà nhưng mà cái mùi thịt và mỡ gà làm cho chúng tôi không thể mà ăn chậm được. Vèo một cái là hết sạch luôn. Mẹ tôi thì lúc đó thì vẫn ăn cái cách chậm rãi của mẹ đó. Các em ăn xong, mẹ chia cho các em mỗi đứa một ít thêm nữa. Trả tiền xong, người đàn ông nọ dắt mẹ con tôi về lại sạp chợ ban nãy. Ông ta nói mẹ theo ông vào trong này chút xíu để ông ta cho tiền. Vào sâu giữa chợ hoang vắng mù mờ, tôi thấy ông ta tay thì ôm, tay thì cầm lấy tay mẹ giằng co. Tôi vội chạy vào, đến gần thì tôi nghe tiếng của mẹ tôi khóc năn nỉ. Lưng thì gặp lại, giật tay ra, miệng thì nói không, xin ông. Còn ông ta thì nói rít nho nhỏ vào cổ họng, trả tiền cháo lại. Tôi chạy đến, tôi đứng giữa, tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta. Sợ quá, hai tay hai chân tôi cứ run bần bật, không nói được một cái gì hết trơn nữa. Ông ta thì cũng không nói gì. Ông ta nhìn tôi trừng như là đánh giá một cái gì đó vậy đó. Mẹ tôi nói trong nước mắt, cảm ơn bác đã cho cháu đi con. Tôi lý nhí, tôi cảm ơn. Vậy đó. Rồi hai mẹ con đi như là chạy về đánh thức các em dậy. Sau đó chúng tôi dắt chiếu chạy vội ra ngoài ga xe lửa. Tim thì đập thình thịch. Tôi quay lại. Tôi vẫn thấy bóng đen của người đàn ông đó đang nhìn theo chúng tôi. Không thể cứ lang thang hoài được. Mẹ đem chúng tôi về cái làng mà nơi mà ở trước cái ngày mà chạy giặc. Ở đây thì hầu như mọi người đều biết mặt nhau, cho nên nhiều người vừa ngạc nhiên mà cũng vừa tò mò nhìn bà vợ sĩ quan và đoàn nguyên một cái đoàn con tàn tạ đi qua đi lại cái nơi ở cũ. Nuốt tủi nhục, mẹ con đi vào một căn nhà thuê thổ nào, gặp một người đàn bà lạ từ trong nhà đi ra. Bà ta cho biết là đang mướn cái căn nhà này nè. Nhìn vào trong, tôi thấy đôi ba vật dụng của nhà tôi xưa kia Mẹ tôi muốn xin lại ít vật dụng, nhưng mà bà ta lắc đầu không có biết chúng tôi là ai, rồi sau đó làm gì, đóng cửa cái sầm lại. Chúng tôi sang nhà bà cô họ của ba tôi xin ở nhà được vài hôm, nhưng mà vợ chồng con cái của bà cô họ cũng không cho luôn nữa. Năn nỉ thiệt là lâu, họ chỉ cho ở trước cái hiên nhà thôi. Tất cả những cái đồ đạc của nhà tôi trước kia thì hầu như là đã được khuân về đây hết rồi. Mẹ cũng xin họ thương tình cho lại ít đồ đạc để mà bán nuôi con. Nhưng mà hai vợ chồng lắc đầu nói gì tôi cũng không muốn nhớ nữa. Nhìn vào trong nhà họ thì tôi thấy cái hàng giày dép của ba mẹ của chúng tôi sắp thẳng tắp. Trong khi thì chúng tôi thì lại đi chân đất vào lúc này. Mẹ xin cô dượng cho mỗi đứa chúng tôi một đôi, nhưng mà họ cũng không có cho luôn nữa. Trước đây thì cô dượng vẫn cậy quyền của ba tôi, vừa được ba tôi giúp thật nhiều. Đổi đời rồi mà, lòng người cũng đổi thay luôn. Mẹ lúc đó giận quá, không thèm ở nhờ trước hiên nhà họ nữa. Đã đem chúng tôi ra ngủ ngoài các chạm, các sạp chợ nữa. Chợ làng này nhóm vào mờ mờ sáng, và cũng tan vào cái lúc mà 1-2 giờ chiều. Lúc đó thì chợ cũng vắng rồi. Chỉ còn lại cái người quét chợ và chúng tôi thôi. Tất cả các sạp ở chợ này chỉ có một cái mái lợp bằng tôn hay hoặc là bằng tranh thôi. Riêng ở giữa chợ có một cái kiosk bán hàng vuông vít, mỗi bề có khoảng cỡ 3 mét là nó có cái vách tường thôi. Không có cửa sổ luôn nữa, chỉ đọc một cái cửa nhỏ ra vào thôi. Cái người chủ thì không dùng tới. Thấy mẹ con tôi đêm đêm ngủ trống trải cho nên cho mấy mẹ con vào ở nhờ đó đó. Nơi ở thì cũng đã có, nhưng mà có một điều là lấy cái gì để mà sống đây? Mẹ tôi đi mua chiểu chuối xanh về, giấu cho nó chín rồi sau đó đem bán, hoặc là luộc lên cắt thành từng chùm 3 hoặc là 4 quả mà bán. Rồi mẹ lại còn mua thêm mía cắt thành từng khúc ngắn rồi bán cho con nít. Thiệt là kỳ lạ nha. Đây là thôn quê, vậy mà bán rất là chạy. Sau buổi chợ, mẹ quay lại cái nghề mà mười mấy năm trước khi lấy ba tôi, đó là đi đến các tiệm may nhận may thuê đồ. Tôi thì thật, các em thì đi lượm mót củi ở trong của một cái nghĩa trang là gần đó để mà về nấu ăn. Tối đến trên cái chiếc chiếu lớn, lấm tấm cáo và máu, cáo bẩn và máu me. Chúng tôi nằm ngủ ngang, ngủ dọc như vậy đó. Cánh cửa thì luôn luôn mở rộng bởi vì hơi người chật chội, bởi vì cái mùi chuối ủ rơm mốc lên hầm hập, rồi cái mùi máu của ghẻ tanh như vậy, cái mùi nước tiểu đã dầm khai nồng nặc của các em nhỏ, rồi cái mùi cá, mùi thịt. Tôi không có ngủ được, bởi vì vậy tôi hay ôm cái tấm chăn ra ngủ ở ngoài những cái sạp gỗ. Trời, khi mà trời mà mờ sáng, khi mà bắt đầu họp chợ là tôi lẫn ra ngoài đâu. Ở ngoài nghĩa địa hả? Chờ cho đến khi mà chợ tan thì tôi mới về. Bởi vì tôi sợ những cái người mà đi chợ. Tôi sợ cái đám trẻ con sàng sàng ngang tuổi anh em chúng tôi nè, tò mò nhìn vào cái đám rách rưới ở bên trong cái kiosk. Nhất là tôi sợ những cái thằng bạn, những cái đứa con gái học cùng lớp với tôi trước đây đó. Thoáng một cái, tôi không còn là tôi nữa chứ. Mẹ thấy tôi cứ ngoài nghĩa địa, cứ ngoài rừng đước bờ sông bắt ốc, hái củi, trốn tránh người quen. Cho nên mới nhờ hai vợ chồng dì dưỡng em của mẹ tôi cho tôi theo làm than ở trên núi. Rồi cũng kể từ đó tôi mới biết thế nào là lao động vất vả để mà kiếm một miếng ăn. Dì dưỡng và tôi ở một cái chòi trên núi. Suốt ngày thì cưa chặt những cây củi như vậy, rồi khiêng vác, rồi đào lò, rồi đốt than, sau đó thì gánh xuống núi để mà bán. Cả người tay chân tôi lúc nào cũng ê ẩm, không ngày nào là không có thương tích. Nhiều khi vết thương tay nó làm độc, nó cương mủ, cầm cái chén cơm đôi đũa lên cũng không nổi để mà ăn nữa. Mấy tháng sau, mẹ nhắn tôi, mày nhắn tôi về để mà đi kinh tế mới nữa. Dân địa phương ở đây đã mấy đợt đi kinh tế mới rồi. Chính quyền thôn xã đã nhiều lần động viên cũng như là đe dọa nhiều tháng trời. Nhưng mà mẹ tôi cứ lì ra không có chịu đi. Họ phải đưa mẹ và một số những cái người mà ngoan cố lên xem thử cái vùng kinh tế mới. Thấy cái vùng này gần, người thì đau cũng thì đông, cũng không có đạn mìn thời chiến tranh còn sót lại, cho nên mẹ và mười mấy gia đình cuối cùng cũng chấp nhận là lên cái vùng kinh tế mới này nè. Một con đường đất mới, ủi, chui sâu vào trong rừng rậm, là con đường mà những cái người bộ đội dùng để mà khai thác cũng như là chuyên chở gỗ về đồng bằng đó. Phái đoàn của những tên bộ đội cán bộ cũng đã bỏ mười mấy gia đình chúng tôi xuống ở giữa cái đường rừng này. Họ đo bề ngang mỗi quãng khoảng 25 mét và chỉ vào rừng già âm u và nói:
đó, đây là cái đất thổ cư á, đất trồng trọt qua màu của đồng bào ngày chưa.
Và họ lên xe, họ đi về. Mọi người chỉ còn biết lắc đầu rồi kêu trời thôi. Hồi trước đi kinh tế mới ở Bình Long, chúng tôi còn được cấp dao, cấp rửa, cào cuốc. Còn lần này đó, họ chỉ phát gạo. Mà cũng tùy theo đầu của mỗi người mỗi tháng nữa nha. Không biết là mẹ tôi mua lại của ai được một cái rửa cùng. Hai mẹ con thay phiên nhau cực lực phát quang rừng già. Mà phải làm thật nhanh cho nó kịp với bà con hàng xóm, rồi để cùng đốt rẫy một lần luôn. Nói sao cho xiết được cái nỗi cực nhọc của hai mẹ con trên tay yếu ớt. Cả đời chưa bao giờ mà biết khai hoang phát rẫy. 15 ngày với nhiều mồ hôi, nước mắt trộn lẫn máu mủ, tay chân thì phồng dợp. Sau khi ngọn lửa ngút trời, thiêu rụi cái rừng cây đổ nghiêng, đổ ngã, chúng tôi có một cái mảnh đất. Mảnh đất phủ một cái màu tro than, ngoằn ngoèo rễ cây, ngổn ngang cây đá, cùng những cái thân cây to đen không cháy hết đó. Tôi vẫn nhớ như in. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mùa hè của hôm đó. Giữa nắng trời gay gắt, mẹ và tôi chặt cây, gom củi. Chân thì bước ngập ở trong tro than hầm, nóng lắm. Mặt mũi da thịt thì ướp dày những cái tro đen. Gần chiều bỗng một cơn mưa giông bất thần. Những hạt mưa nó rơi lụp bụp ở trên cái hạt tham, cái mặt thảm tro đó đó. Chung quanh bốc lên những cái khói hơi của cái đất hoang, của rừng già, của tro than nồng nồng bệnh hoạn. Mẹ và tôi vội chạy về với các em đang ở nhà. Một người lên đây trước cho chúng tôi ở nhờ, trong khi mà khai hoang làm nhà. Tối đó mẹ tôi đã sốt nặng, phải đem ra trạm xá. Trạm xá kinh tế mới thì chỉ có một cái chòi lá dách dáng thôi, dài ba cái lọ thuốc đếm được thôi, một cái giường và một bà mụ già được gọi là y tá. Sau khi chích thuốc, phải cho mẹ tôi uống thuốc. Bà này nói mẹ tôi bị sốt rét vài ngày rồi sẽ khỏi, rồi bà ta đi về nhà để mà ngủ. Chúng tôi ngồi ngủ quanh mẹ ở trên giường. Người của mẹ thì hết nóng thì lại lạnh. Nằm co quắc, run cầm cập suốt đêm. Đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi được nhìn thấy mẹ còn sống. Không như lời của bà y tá đoán, mấy ngày sau thì bệnh tình của mẹ tôi là càng nặng, phải chuyển về bệnh viện của huyện. Tôi phải ở nhà giữ các em nhỏ, đứa em gái kế tôi thì theo để mà chăm sóc mẹ. Ở bệnh viện huyện mấy ngày thì mẹ tôi được chuyển về bệnh viện của tỉnh hai ngày sau. Mẹ tôi cô đơn chết. Chết trong khi mà em gái tôi chạy ra ngoài pha nước sôi. Tính ra mẹ tôi đi kinh tế mới lần này cũng đã được một tháng rồi. Được tin ông bà nội cũng như là ông bà ngoại cũng đã dội mướn xe chở xác mẹ tôi về để mà do lo cái đám tang chôn cất ở cái vùng của nhà ông bà ngoại. Bởi vì dùng cái tế mới ở đây chưa có được một cái nghĩa địa, chúng tôi thì nheo nhóc về nhà ông bà ngoại khóc lóc bu quanh xác mẹ. Đám tang mẹ tôi không có gì cho người ta ăn uống hết trơn. Trái lại bà con chòm xóm của ông bà ngoại, người thì cho khoai, người thì cho sắn. Không có cái hòm, người ta cho mẹ tôi tấm ván ép mỏng, khoảng một phân cưa ra, đóng thành hòm. Ngày đưa xác mẹ ra nghĩa trang, chúng tôi đứa nào đứa nấy khăn tang trắng ố vàng, dài quá cái mông đi. Người ta khiêng hòm trên vai đi trên con đường gập ghềnh quanh co ra nghĩa địa, nằm cao trên một cái đồi núi cỏ cây lấp xấp cách xa mấy cây số luôn. Chứ tôi, đứa thì đằng trước, đứa thì đằng sau, có đứa thì đi cả dưới cái hòm của mẹ nữa. Xác mẹ được đem chôn vào lòng đất. Lẫn những cái tiếng khóc, lẫn những cái hàng nước mắt của anh em chúng tôi, và cũng chôn luôn cái niềm an toàn được mẹ che chở luôn nữa. Ngay lúc mộ mẹ vừa được đắp xong, thì sự cô đơn, thì nỗi lo sợ bất an cũng bắt đầu lãng vãng chung quanh, hay hoặc là đâu đó ở lòng tôi và ở trong lòng của anh em chúng tôi. Kính thưa quý vị, đó là phần 2 của câu chuyện được mang tên Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới, tác giả là chú Phước An. Cảm ơn chú có một cái câu chuyện thật là ý nghĩa để nhắc nhở về một thời xa xưa, một thời điêu linh cực khổ của người dân miền Nam, với những chuyện hết sức là đau lòng từ gia đình cho đến xã hội trong câu chuyện được mang tên là Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện này. Và Hòa Tính sẽ trở lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.